phẩm Hương Quê, Tây Đầu Đỏ và một số truyện ngắn khác. Tác giả Sơn Nam, nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Trong cuộc thi sáng tác văn học do Ủy ban Hành chánh Kháng chiến Nam Bộ tổ chức vào năm 1952, cây bút Trẻ Sơn Nam đã đoạt cùng lúc hai giải thưởng, giải nhất cho truyện vừa Bên rừng Cù Lao Dung và giải nhì giải Cửu Long với truyện ký Tây Đầu Đỏ. Có thể nói giải thưởng là một cú hích quan trọng trong sự nghiệp sáng tác và biên khảo của nhà văn Sơn Nam. Với hai tác phẩm đầu tiên nói về cuộc sống và con người miền Tây Nam Bộ, Bên rừng Cù Lao Dung và Tây Đầu Đỏ là một sự trình làng tuyệt vời của cây bút mới vừa 26 tuổi, được sinh ra ở một góc rừng U Minh thuộc tỉnh Rạch Giá xưa. Dù đã có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa tìm được bản in tác phẩm Bên rừng Cù Lao Dung. Chỉ có Tây Đầu Đỏ được Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh in lại trong tuyển tập truyện ngắn nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Hương Quê là một tạp chí khuyến nông của Bộ Nông nghiệp chính quyền Sài Gòn trước đây. Ngoài những bài vở liên quan đến việc hướng dẫn nuôi trồng, nông lâm thủy sản, tạp chí thường xuyên đăng trang trọng truyện ngắn của hai nhà văn Nam Bộ có bút lực sung mãn nhất lúc bấy giờ là Bình Nguyên Lộc và Sơn Nam. Một người từ miền Đông, một người từ miền Tây thay nhau đến với bạn đọc bằng những truyện ngắn mang đậm hương sắc Nam Bộ. Phần lớn các truyện ngắn của Sơn Nam đã đăng trên tạp chí Hương Quê được tác giả tập hợp lại trong các tác phẩm đã xuất bản trước 30 tháng 4 1975 ở miền Nam. Phần còn lại bị thất lạc đâu đó trong các chồng báo cũ. Được sự giúp đỡ của người sưu tập và là người bạn già của nhà văn Sơn Nam, ông Đinh Công Tâm và nhà thơ Lê Minh Quốc, chúng tôi đã tìm thấy thêm một số truyện ngắn khác của nhà văn Sơn Nam đã từng đăng trên tạp chí Hương Quê. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra và phân loại để xuất bản bộ sách Sơn Nam, chúng tôi cũng còn phát hiện một số truyện ngắn khác của Sơn Nam chưa được in lại sau giải phóng từ những sách đã xuất bản trước đó. Vì thế, Hương Quê, Tây Đầu Đỏ và một số truyện ngắn khác là một tập hợp khá thú vị từ nhiều nguồn sưu tầm, được giới thiệu nhân dịp nhà văn Sơn Nam bước vào tuổi 81. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Trẻ. Ba kiểu chạy buồm. Ông Hai Muôn chung ra khỏi mùng, dặn đèn lên cao, dấn thuốc hút. Quả thật mũi Cà Mau thuộc vào hạng lì lợm. Ông hít một hơi dài rồi phun cho làn khói thuốc tạt vào con mũi đang đậu trên bắp tai. Con mũi cái đầu im lìm, châm mũi kim vào da. Giận quá, ông đập mạnh. Con mũi dẹp lép, máu đỏ nhuộm trầy trúa, xác nó toàn ten chưa rơi xuống đất. Cây kim còn dính vào lỗ chân lông. Bốn ngày rài, ông Hai Muôn nhớ nhà, muốn về xẻo mát thật gấp. Số là ông quá giang với người bạn từ xẻo mát thuộc tỉnh Cần Thơ đến chót mũi Cà Mau. Người bạn mua phân tôm đem về trồng dưa hấu. Ông Hai thì dọ đường để mua đước, thứ cây đước già, còn tươi để đem về làm răng cối xài lúa. Người bạn về trước, ông ở lại vì gặp Út Một, chàng thanh niên lanh lợi vui vẻ ở rạch gốc. Út Một cầm giữ ông Hai, tiếp rước niềm nở, cơm ngày ba bữa, nào tôm luộc, nào canh chua cá gọc, nào cá đuối nướng. Loại cá đuối nhỏ con kêu là cá đuối bánh tráng, vừa ngon vừa mềm, ăn với đọt dừng, đọt chiết, uống thêm hớp rượu thì tuyệt trần. Út Một cho biết cá đuối bánh tráng lâu lâu mới gặp một lần, dần đánh lưới ít chịu đem về nhà, vì nếu phơi khô thì teo lại như miếng bánh tráng, nhẹ cân, bán mất giá. Từ sau nhà, Út Một thông thả lên nhà trên, cậu ta dụi mắt. Sao không ngủ ông Hai? Ngủ dưỡng sức để sáng mai lên đường, tôi hứa là có mà. Tôi nói cho ông nghe, Từ rày về sau, tôi lựa cây đước thứ tốt, cưa ra từng khúc, chở lên xẻo mát tận nhà ông, mỗi năm 2 ghe đước. Bù lại, ông cho tôi chừng 4 cây cối sai lúa. Chở về xóm này, tôi cho bà con chòm xóm mỗi người một cây, bán chát gì, làm cầu vui mà. Vì nhớ nhà nên ông Hai Muôn cằn nhằn. Năm bữa rày chú em hứa tuốt luốt, tôi muốn về gấp, sợ bà con ngóng trông. Đi chơi 5-7 ngày mà ngóng trông nổi gì? Ở đây một năm đôi ba lần, tôi rủ anh em ra ngoài hòn sơn rái. Hồi đi thì hứa 5-7 ngày nhưng gặp vui, tụi tôi ở ngoài hàng tháng. Đi cho biết đó biết đây, ông dưỡng sức, vô mùng mà ngủ. Sáng mai nếu tôi không đưa ông về Cần Thơ thì ông đừng kể tôi là con người, tôi thề độc địa mà. Thế là ông Hai Muôn vô mùng nằm trằn trọc. Út Một vô buồn, lát sau ngái phò phò. Lúc nãy lời của cậu ta nghe thật chướng tai vô lễ, nhỏ mà muốn dạy đời cho người già. Nhưng suy đi gẫm lại, ông Hai thấy cậu ta thiệt tình. Hôm kia cậu ta ngỏ ý mời ông ra ngoài hòn sơn rái, ông từ chối. Chuyến đi phải dang dở, dường như thời tiết chưa thuận lợi. Nằm đây ông Hai Muôn nhớ nhà. Chuyến về lẽ lắm là 2 ngày 1 đêm, đường khó khăn, sông Ông Đốc nhiều sóng gió bất thường. Miệt Cà Mau mấy con rạch nhỏ chảy như cắt, mới nước lớn lát sau là ròng phơi bãi. Người lái xuồng phải lựa con nước. Mới đêm qua, nửa đêm ông giật mình nghe tiếng la chói lói. Cây cầu khỉ gãy thình lình, cầu thì chắc, nhưng một gốc cây từ ngoài dàm trôi vô, đụng cột cầu thật mạnh. Có người té, nhờ biết lội nên không sao cả. Ông Hai ngáp dài, bấm ngón tay tính ngày. Phải chi có đường bộ thì ông đã cuốc bộ về xẻo mát, không nhờ đến Út Một. Năm kia, ông Hai Muôn nhớ rõ, khi thăm bà con ở miệt Xà No, mỗi ngày ông gặp 2 chiếc tàu đò chạy ngang nhà. Tàu chạy lẻ đến đổi, con nít chạy lúp xúp trên bờ khó theo kịp. Chân vịt tàu quậy nước, sóng dậy khá cao, tràn bờ kinh sáng, quăng mấy về lục bình lên sàn nhà. Vài đứa bé xuống sông để nhảy sóng, bọn ghe chài chở lúa kêu la inh ỏi, sợ ghe chìm. Từ mũi Cà Mau về xẻo mát, nếu có tàu thì đi suốt chừng nửa ngày. Ngày mai ông sẽ phân công rõ rệt. Út Một chèo ban ngày, ban đêm thì phiên ông. Trưa tới sông Trèm Trèm, chiều tới Cán Gáo, sáng hôm sau thì tới Gò Quao, trưa thì tới chợ Bà Lớn. Út Một nắm tay ông Hai Muôn kéo mạnh. Đi ông ơi, ngủ làm gì nữa, sáng nay đi thiệt. Trong khi ông Hai ra trước hàng ba để rửa mặt, Út Một nói văng vẳng ở nhà sau. Mình cứ ngủ, thức sớm làm gì? Vợ Út Một nói giọng nhừa nhựa. Để tôi nấu cơm đem theo bác Hai ăn. Mặt trời mọc 2 sào rồi, đàn ông không bao giờ đói. Khi ông Hai Muôn vô nhà lấy khăn chùi mặt cho tỉnh táo thì Út Một nói. Chờ tôi một lát, cụ bị xong xuôi rồi ông Hai ơi. Út Một xuống bếp, trở lên, mang vài thúng nhỏ đựng 1 đôi khô, 1 gói tôm khô, cậu ta khoe. Cô cá gọc thứ hảo hạng, tôi gửi cho ông. Ông hửi thử, cá gọc thứ thiệt thì không bao giờ tanh, tôm khô để nhậu. Ông Hai gật đầu, cảm ơn cậu. Rồi nói hơi lớn tiếng, cố ý cho vợ Út Một nghe. Cháu ơi, bác về nghe. Vợ Út Một chắp tay, bác về bình yên. Cháu gửi lời thăm bà con miệt trên. Út Một quẩy 2 tay cái nóp, nói khẽ, đi ông ơi, đủ rồi. Ông Hai xuống xuồng ngồi, trong khi Út Một trở xuống nhà bếp 1 lần nữa. Cậu ta xách cây búa to, đúng là thói quen của chàng trai thợ rừng. Ông Hai can gián, đem búa để làm gì? Út Một hơi bẽn lẽn, búa coi dữ tợn quá, không búa thì tôi đem theo con dao phai để chặt món này món kia, không có dao búa thì mình đây như thằng cùi. Riết rồi quen tay, dao búa tôi giấu dưới sạp xuồng, kệ tôi. Nước chảy xuôi, ông Hai Muôn ngồi hút thuốc và Út Một dành chèo trước tiên cho ông nghỉ tay dưỡng sức. Trong phút giây, ông Hai luyến tiếc khung cảnh mát rượi ẩm ướt ở miền rừng đước. Người ta đốn cây, cưa từng khúc để lót cho sân khỏi sình lầy, rễ được uốn hình vòng cung như cái nôm cá. Cầu tắm, cầu tiêu đều ở mé sông, khỏi cần bắt. Cứ lựa cây nào dè nhánh ra xa, kiếm thêm vài tàu lá dừa nước mà che xung quanh. Nước chảy mạnh, đan ròng. Trên bãi bùn, bầy cá thòi lòi chạy tung tăng, trốn vào hang, ló đầu ra, đôi mắt chớp lia lịa như mắt người. Út Một nói to, sao ông em ru vậy? Tôi muốn tới Xẻo Mát một lần cho biết, không một con muỗi ban đêm ngủ trần được, phải không ông? Nước ngọt mãn năm, muốn tắm thì nhảy xuống sông hả? Mùa nắng mà tắm nước ngọt mát lắm, ở đây chịu vài tháng nước mặn, bởi vậy đàn bà con gái đen đúa. Ông hai trả lời lấy lệ, sướng chuyện này thì cực chuyện kia, ở Xẻo Mát ít cá tôm, lười biếng thì đói. Chớ ở đây có ai lười biếng mà no đâu, thanh niên trai tráng đứa nào cũng siêng năng như tôi đây. Vẫn giọng nói hỗn láo, ông hai muôn hơi bực mình. Nước hết chảy xuôi, vài nhánh cây khô trôi lờ đờ, con rạch nhỏ đổ ra con sông lớn hơn. Khi chiếc xuồng vừa quẹo bên phải, ông hai lắc đầu, buột miệng. Nước ngược rồi, sao mà chảy mạnh vậy? Út Một đáp, hơi đâu mà sợ nước ngược, chảy như vậy là ít. Bây giờ ông chèo sơ sơ giùm tôi, lát nữa trời giúp mà, có phần không cần gì lo. Gió thổi hiu hiu, Út Một ngồi trước mui xuồng, ngắm ghía mấy đợt mây trắng vừa xuất hiện trên nền trời xanh biếc. Ông hai cố sức đẩy hai mái chèo, nhưng chiếc xuồng cứ đứng một chỗ. Mấy cây bần ở bờ sông, thay vì chạy tới thì dường như thối lui, chạy lui về phía chân trời trước mặt. Út Một nói, đừng cho xuồng vô gần bờ, ngán lắm. Nước chảy xoáy tròn, ông không sợ sao? Ra giữa sông thênh thang hơn. À, thiên hạ ra tay trước tôi sao chứ? Ông hai thấy vui không? Biết rồi, treo xuồng gần bờ thì sẽ đụng mấy gốc cây, mấy cây mọc khuất dưới mặt nước. Nhưng mà ở giữa sông, nước chảy mạnh hơn. Chèo mệt, vui nổi gì? Nước chảy mạnh thì gió thổi mạnh, họ kéo buồm kìa, gió nổi rồi. Ông hai bắt đầu thán phục tài xem mây xem gió của Út Một. Cậu ta đã từng đi biển nên xem mây quá giỏi. Phía trước mũi xuồng, hai chiếc ghe khá to chở củi đang di chuyển mệt nhọc. Bỗng nhiên, mấy người chèo trước mũi dừng tay, họ đến giữa ghe, hè hụi dựng buồm, lá buồm xổ ra, no gió. Chiếc ghe lũi vô bờ rồi quẹo ra giữa sông, ai nấy cười to, một cơn gió bằng một bó chèo. Họ ngồi khoanh tay trên mui, há miệng cười. Út Một nói, bây giờ cho xuồng mình vô bờ. Lần này, ông Hai Muôn hơi giận. Hồi nãy ở trong bờ, cậu biểu ra giữa sông rồi cậu biểu trở vô bờ. Ngoài này gió thổi mạnh, cái lưng tôi bọc gió, đỡ chút nào hay chút nấy. Xuồng nhỏ, đành chịu lép vì không có buồm. Trời ơi, nước ngược như vậy. Thì vô bờ để tôi kiếm lá buồm, lát nữa ông khỏe rồi. Xuồng lũi vào mé lá, Út Một rút cây dao phai, chặt nhanh một tàu, rồi hai tàu lá dừa nước. Cậu ta dây lại, cười hề hề. Chiếc xuồng này mọc cánh rồi, lát nữa ông coi. Cậu ta ngồi co rút để lấy thế, hai tay ghì chặt tàu lá dừa sát đầu gối. Chiếc xuồng lướt nhanh, nghiêng một bên, suýt chìm khiến ông Hai Muôn la ỏm tỏi. Đừng cho nó chạy lẹ. Út Một thích chí, nhờ cây dao, đi đường mà thiếu cây dao thì thua thiên hạ. Nè, ông cầm lái giỏi không? Đừng cho xuồng lũi qua bên kia, tôi chạy một lượt hai lá buồm lẹ hơn. Không chờ đợi sự đồng ý của ông hai, Út Một dựng tàu lá thứ nhì. Gió thổi mạnh, chót lá uốn éo, cong xuống rồi quất thẳng lên như ngọn tre khi gặp giông tố. Nước chảy ngược, gió thổi xuôi, sóng nổi lên bỏ dòi. Tuy mỏi tay, Út Một vẫn cười. Vui không? Bởi vậy tôi để ông ngồi sau lái khỏe hơn. Vài căn nhà sàn cất nhô ra bờ sông, trẻ con xúm xích chỉ trỏ rồi vỗ tay. Là người lớn tuổi, ông Hai Muôn hơi nhột nhạt. Cậu Út, con nít nó cười cái điệu chạy bồm quái gở này. Út Một bèn giải thích. Nó khen chiếc xuồng của mình nhỏ mà chạy lẹ hơn hai chiếc ghe to, có buồm đó chứ. Quả thật như vậy, mấy người trên ghe củi vẫy tay khen ngợi Út Một. Giỏi quá ta! Út Một khôi hài. Không giỏi hơn ai, nghèo làm bậy bạ cho vui, chớ mệt lắm. Cái đầu gối tôi chịu đựng sức gió trở thành cái thang tra cột buồm. Đâu phải tàu lá đẩy chiếc xuồng mà là đầu gối với cánh tay tôi. Ngồi sau lái, ông hai gật gù khen ngợi sự lanh trí của cậu con trai. Tàu lá dừa là cây chèo, thay vì chèo dưới nước thì nó chèo trên gió. Cậu mỏi tay chưa để tôi cầm giùm một hồi? Nhưng gió lại ngưng thổi và chiếc xuồng dừng lại như thối lui. Ông hai đứng dậy, quạt mạnh cây chèo. Qua khỏi chừng ba voi, gió lại thổi. Lâu lâu út một hít gió như pháp sư hú gió kêu mưa. Chiếc xuồng cứ trôi rề rề, khi nhanh khi chậm. Ông hai cầm bẻ chuối, tát từng chập vì tàu lá dừa ngã nghiêng, sóng tạt vô xuồng lúc út một ngủ gục. Sông trèm trèm hiện ra, nước lại đổi hướng. Út một ngắm nghía rồi nói: Bây giờ mình bỏ hai tàu lá dừa báo hại này. Ông hai muôn đứng dậy, chèo mạnh. Nãy giờ út một hơi mệt, ông thì ở không, ông muốn có sự công bình. Cậu ngồi hoặc nằm cho khỏe, chèo nước xuôi để tôi lo cho. Nhưng mà gió thổi ngược, người ta hạ buồm, nhưng chèo thì chẳng khác nào lấy thân người làm cánh buồm để chạy ngược. Ông chèo tới, gió thổi vọng lại thì quề, chiếc xuồng đứng một chỗ. Nếu thương tôi thì ông cứ ngồi cầm lái, cho nó trôi như lục bình. Nhưng lục bình cứ trôi nhanh từ sau lái ra trước mũi. So với ghe, xuồng trên sông, chiếc xuồng ông hai đi chậm nhất. Qua khỏi xóm, bờ sông trở nên âm u, nhánh cây ve ra, dưới bóng mát, vài người đậu xuồng lại để nấu cơm. Ông hai nói: Mình nấu cơm, chờ bớt gió hãy đi. Ông đói bụng hả? Tôi cũng đói như ông. Lát nữa tôi coi lái, ông nấu cơm giùm. Nước chảy mạnh mà gió thổi ngược chỉ mũi thì mình làm cách khác để ăn gian. Cách nào? Xóm này còn nhà cửa, lại đằng kia sông rộng hơn, ít ghe xuồng thì ít mất lòng thiên hạ. Kìa, lại góc bần đó. Suy nghĩ mãi, ông hai vẫn chưa hiểu ý định của Út Một. Gần tới bờ, cậu ta xách dao nhảy lên. Đó là cây bần quỳ gần tróc gốc. Sau khi chặt dài dao vô rễ bần, Út Một cằn nhằn: Cây dao dở lắm. Hồi ra đi, tôi đem cây búa, ông cản tôi. Mà được rồi, bần là cây tạp, thịt xốp, cho xuồng giang ra xa. Chưa dứt lời, Út Một trèo lên thân cây mà nhúng. Cây bần quỳ bị đứt rễ, ngã xuống, mang theo mớ nhánh xum xuê. Nước văng lên trắng xóa, nổi sóng. Út Một vuốt mặt, nói to: Ông đưa sợi dây đỏi ở mũi xuồng cho tôi buộc vô cây này. Nè, được rồi, nực quá, tôi tắm luôn. Cậu ta ra sau lái xuồng, lội tập tâm dũng. Xuồng ra giữa sông, mang theo cây bần. Ông hai muôn trố mắt, cây bần trôi khá nhanh, ghì mũi xuồng như con cá sấu, con trâu kéo tới. Vừa nhảy lên lái xuồng, Út Một nói: Ông ngồi gần tôi cho khẩm lái, mình mượn xác cây bần này làm buồm. Nước chảy cuốn cây bần, nó đi tới đâu mình đi tới đó. Bây giờ mặc sức mà nấu cơm. Sông trèm trèm khá rộng, ít ghe xuồng qua lại. Chiếc xuồng quẹo bên này, lũi bên kia, phải cố gắng lắm Út Một mới giữ lái được. Vài chiếc xuồng chở củi khẩm đừ gần đến, họ la quảng: Coi chừng đụng tôi nghe cha nội. Cây bần đó là con trâu điên, chiếc xuồng của cha nội choáng chỗ bằng chiếc tàu Hải Nam. Kinh sáng xà no hiện ra, mặt trời mọc, ánh nắng chói chang khiến ông hai muôn dụi mắt, ngáp dài. Khung cảnh đã thay đổi, đây là vùng nước ngọt, gạo ngon, quê hương của ông hai. Sau một ngày một đêm di chuyển, ông vừa mừng vừa lo. Út Một ngủ khò trong nóp, ông chưa muốn đánh thức vì cậu ta còn trẻ, ham ngủ. Giả lại đêm qua cậu ta đã chèo tới 2 giờ khuya. Nước chảy lên bền, không lớn không rộng. Chòm cao lão đằng kia gần đình làng là vị trí của vàm xẻo mát, chỗ giáp nước mà thiên hạ đều biết. Ông hai đứng thẳng người, nhón gót. Ngọn xẻo mát ăn qua rạch cái sình. Lục bình từ bên cái sình trôi qua, và từ kinh sáng xà no một mớ khác trôi vào. Lục bình từ hai phía dồn lại, nềm cứng vàm rạch. Tai họa ấy năm nào cũng xảy ra. Xuồng đến giàm, ông đánh thức Út Một: Cậu ơi, tiếp tay với tôi, khó lắm, ngủ làm gì, tới rồi. Út Một lồm cồm ngồi dậy, cậu ta chóa mắt. Lục bình chặn ngang giàm rạch, xanh rì, dài hàng đôi, 3 công đất. Sao nhiều quá vậy? Phải thứ lục bình trôi lưa thưa ở dọc đường không? Còn hỏi, người thì kêu lục bình, kẻ nói là rau mát, bởi vậy xứ này kêu là xẻo mát. Rau mát hơi khác với lục bình, nhưng mà cháu lên bờ sửa soạn cái gì, làm sao chèo chống được, nó dẻo nhẹo như cục mạch nha. Dù đó là xa lầy, bắt cháu mình khiêng xuồng lên vai, lên đi bộ là chắc tay, lẹ hơn hết. Út một rờ xuống sạp xuồng, chụp cây dao chém tơi bời mớ Lục Bình trước mũi xuồng, nhưng rồi thì đâu vào đó. Lục Bình dồn lại từ lâu, bụi này bị quăng lên bờ là bụi kia từ hai phía rạch dồn tới. Một mùi hôi hám bay lên, cậu ta bịt mũi, ông Hai Muôn cười giòn. Hết kiểu nào chạy bườm rồi cháu ơi, mớ Lục Bình lưu niên này là xà quyệt của đẻn rắn râu thay ma, nó dài mấy công đất, dẹt ra thử coi, bác đầu nói láo. Út một quỳ trước mũi xuồng, dùng hai tay mà dẹt. Lục Bình dạt ra rồi dồn lại y như cũ. Rốt cuộc, hai người đồng ý lên bờ khiêng chiếc xuồng lên vai. Út một hơi cằn nhằn. Xứ gì lạ quá, khó bề ăn ở, có sông rạch mà vác xuồng đi bộ. Dịp mai để ông Hai Muôn nói một câu cho thỏa mãn tự ái. Thì chiếc xuồng là cánh buồm, không chạy buồm theo kiểu vác xuồng lên vai như vậy thì khó mà qua cửa ải. Xuồng càng nặng thì mình càng chạy lẹ cho bớt nặng. Kiểu buồm này cháu nên nếm thử một lần cho khôn với đời. Buổi tiệc khó hiểu. Ở văn phòng nhà máy xay lúa Phước Tồn, ông chủ đã ra một thông lệ khá tốt đẹp. Cứ hàng tuần, tất cả thơ ký đều được lãnh tiền một lần, lại còn cô Đào xinh đẹp ngồi giữ ngân quỹ. Ngày phát tiền, nàng luôn luôn nở nụ cười hồn nhiên từ hồi 4 giờ chiều. Anh em trong sở quý mến Đào, nàng là con gái út của ông chủ, nhưng không vì đó mà nàng tỏ thái độ kiêu căng đối với người làm công. Ngày đầu, ông chủ định gả nàng cho một cậu kỹ sư hóa học, nhưng nàng còn trong thời kỳ phân dân, chưa dứt khoát. Nhiều lần trong giờ làm việc, nàng nhai kẹo chewing gum tuyên bố với nhân viên. Nhỏ quá, thiếu kinh nghiệm trường đời, vì vậy tôi chưa muốn lập gia đình. Lập gia đình, theo quan niệm hạnh phúc đời bây giờ có khác, phải không ấy thầy? Các thơ ký đều im lặng, họ không dám xen vào đời tư của Đào, e thấu tai ông chủ có hại ít nhiều cho nồi gạo của họ. Tán thành ý kiến của Đào có nghĩa chống đối ông chủ. Giả lại hầu hết thơ ký đều lập gia thất, thầy giữ kho hàng đã tóc bạc qua râm, sắp ăn lễ cúng thôi nôi cho đứa cháu ngoại. Thầy thơ ký đánh máy tuy còn trẻ nhưng đã có một vợ ba con. Đào hơi buồn, ngỡ mình là người diễn thuyết trong bãi sa mạc. Nàng lặp lại ý kiến. Quan niệm hạnh phúc bây giờ lạ lắm. Bỗng dưng từ bàn chót có tiếng nói lanh lảnh. Cô Đào nói chí lý. Đại khái bây giờ thiên hạ yêu nhau không phân biệt giai cấp, màu da, tuổi tác. Hễ yêu là yêu liền, nghe theo tiếng gọi thuần túy của con tim. Hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía người phát ngôn. Chàng ta là Hiển, nhưng trong giấy căn cước lại ghi thêm chữ G đằng sau. Hiển. Trong giờ làm việc, lúc cao hứng, Hiển thường ngâm thơ Hàng Mặc Tử hoặc đề cập đến tình hình quốc tế. Bấy lâu nay chẳng nghe Hiển thú nhận mình đã có vợ, nhưng anh em trong sở đều tin chắc 99% rằng Hiển rất si tình, đã yêu bừa bãi, tự mình làm hỏng hạnh phúc gia đình. Giờ tan sở, Hiển thích dạo rong chơi ngoài chợ, và lúc làm việc, cái định mệnh giang hồ vẫn ám ảnh chàng ta. Chàng dương vai, duỗi thẳng chân, bước tới lui, kiếm cớ để ra ngoài mua báo, mua kẹo ngậm trừ ho. Hiển đắc ý khi thấy Đào bước lại gần, chàng nói tiếp, tình yêu khó giải thích lắm cô ơi. Đào liến thoáng, tại sao khó giải thích? Tôi nghe nhiều người nói đàn ông là con rắn độc, thật quá đáng. Hiển nói, tôi sợ mất thời giờ, mất trật tự chung. Hơi đâu thầy lo, 5 giờ rưỡi rồi, tôi cho phép. Tôi yêu cầu thầy nói chuyện cho vui để anh em cùng vui. Hai tiếng anh em khiến Hiển thích thú. Từ mấy tháng qua, chàng yêu thầm thương trộm người con gái của ông chủ. Chiều nay, chàng nghĩ dịp may đã đến. Thưa cô, tình yêu là luật thừa trừ. Nhiều người Âu Châu lại cưới cô gái miền thượng. Đôi khi ta gặp ông chồng mập ú dạo phố bên cạnh bà vợ ốm tông teo. Hoặc bà vợ đẹp như tiên lại sống vui vẻ hạnh phúc toàn vẹn bên anh chồng môi trớt, răng hô, mặt rỗ qua mè. Họ yêu nhau vì một điểm bù trừ nào đó. Đào đã tỏ ra thông minh khi nàng cười bẽn lẽn. Đó là trường hợp hiếm có. Thôi, để tôi làm sổ cho mấy thầy lãnh tiền. Tuy ngồi cầm viết, nhưng thỉnh thoảng Đào liếc về phía Hiển. Anh chàng nọ rắn mắt thật, đã rắn mắt lại còn liều lĩnh. Nếu nàng chặn lời không kịp, chàng ta dám đề cập tới trường hợp con gái ông chủ hãng yêu chàng thơ ký nghèo kiết. Hiển hơi giật mình vì mình đã dùng lý thuyết su, thứ lý thuyết ong bướm gây nhiều trường hợp xuyên tạc hiểu lầm. Thầy thơ ký giữ kho hàng nói khẽ, Hiển anh hơi táo bạo đó, coi chừng ông chủ nghe được. Hiển cố chạy chữa, thì tôi bảo rằng đó là lý thuyết sách vở chớ đâu phải do tôi bịa ra để chọc ghẹo. Đồng ý rồi, nhưng anh nói nào là luật bù trừ, luật thừa trừ. Cô Đào sẽ hiểu lầm cho rằng anh ăn nói thô lỗ. Hiển nói khẽ, giọng ngụy biện rõ rệt. Bộ anh ghen với tôi hả? Xem kìa, cô Đào vui ghê. Ban nãy tôi muốn nịnh cô ta và tất cả anh em mình hưởng lây bầu không khí ấm áp đó. Anh quên rằng mình sắp lãnh ngân trong vòng 10 phút nữa. Thầy thơ ký già đành chịu thua. Đằng kia Đào vẫn nhai kẹo, đếm giấy bạc bỏ vào từng cái bao thơ. Đồng tiền là đẹp đẽ, để nó kín đáo trong bao thơ càng tốt hơn. Lối trao tiền của Đào chứng tỏ nàng tôn trọng giá trị người làm công. Hiển thả hồn trong giấc mơ ngắn ngủi. Bàn tay Đào xinh xắn quá. Dây lâu, nàng liếc về phía Hiển, đầu nàng nghiêng về một bên, mái tóc chảy xuống che một mắt như khuất sau mành liễu lơ thơ. Nàng chợt reo lên, bậy quá, báo hại mấy thầy về trễ, 3 phút nữa là xong, chiều nay lại còn tiền ứng trước cho số lao công. Mấy thầy lãnh trước hay là anh em lao công lãnh trước? Như một cái mái, Hiển dục đứng dậy hiên ngang tự nhận rằng mình phát ngôn thay mặt cho các thơ ký trong văn phòng. Anh em lao công lãnh trước. Người thơ ký già cằn nhằn, cha này thiệt. Thì cô Đào muốn hỏi riêng với tôi, coi chừng bệnh của anh hơi nặng rồi. Đám lao công lần lượt ký tên vào sổ lãnh tiền. Đồng hồ gõ 6 giờ. Hiển túng tiền muốn chạy tới lãnh trước, nhưng chàng ta làm bài toán cẩn thận. Lãnh tiền rồi thì mình phải ra khỏi văn phòng để về. Tốt hơn mình lãnh sao chót để chứng kiến cái cảnh sang trọng của Đào khi nàng khóa tủ tiền, bước ra cửa, mở cửa chiếc xe hơi Honda và rồ mái. Biết đâu nàng sẽ tặng riêng cho mình một nụ cười không thành tiếng. Lúc đến bàn của Đào, Hiển ký tên rồi nhận bao thơ tiền. Đào nói, thầy Hiển bữa nay vui quá, thầy về đâu? Hiển nói với Đào nhưng giọng ngầm trách móc toàn thể vũ trụ. Biết về đâu, tôi cô độc lắm, tôi đi bộ. Đào bước nhanh đến chiếc xe, dặn cửa, thầy ráng chịu một thời gian, coi chừng cái luật thừa trừ bù trừ gì đó. Xe chạy khuất, Hiển còn tần ngần. Chàng hít sáo, ngâm thơ tình, rồi nện gót giày cao su đến quán rượu ở ngã ba. Chàng uống 2 chai 33 để khen thưởng cái tài ăn nói duyên dáng của mình. Nhưng đến khi mở cái bao thơ, chàng qua mắt. Thay vì 10 tấm giấy 100, tức là 1.000 đồng, số tiền lương hàng tuần của chàng, thì hỡi ôi, vỏn vẹn 5 tấm, tức là 500 đồng. Ngỡ mình uống quá nhiều, Hiển dụi mắt với niềm hy vọng mong manh. Hay là 5 tấm giấy 200? Nhưng làm sao chàng lẫn lộn giấy loại 100 với loại 200 được. Chàng đếm kỹ lần nữa, 5 tấm. Chao ơi, mặc nhiên chàng mất phân nửa số lương. Chàng đứng dậy chến choáng, suýt chút nữa quên lấy tiền của bà chủ quán thối lại. Hôm sau Hiển đến văn phòng uể oải hơn bao giờ hết. Chàng ngồi xuống, thân xác tuy nhẹ bỏng nhưng dường như khối đá ngàn cân. Đào vẫn ngồi đó nghiêm nghị ghi chép. Hiển hy vọng một điều, giái trời cho nàng tổng kết sổ sách rồi tri hô lên trả lại 500 cho mình. Chiếc đồng hồ cứ rên xiết tích tắc đều đều trên vách. Mấy người thơ ký cúi đầu làm việc. Hiển tự nhủ thầm, cha nội nào đó được hân hạnh lãnh trội 500, số tiền xương máu của mình đây. Nhưng họ sẽ cho rằng đó là tiền của Đào, trả lại tiền cho nàng là dại dột, đời đâu có ai quân tử. Chàng chép miệng liếc về phía Đào, Đào trợn mắt về phía chàng rồi cúi đầu viết. Chàng nhớ tới thái độ anh hùng mà kẻ sĩ luôn luôn nên gìn giữ, trình bày trường hợp sơ sót của Đào cho Đào nghe chăng? Khó quá, nàng sẽ mắng chàng vì đứng về mặt nguyên tắc, chàng đã ký lãnh đủ 1.000 đồng rồi. Vả lại, Đào chưa bao giờ sơ sót tai hại như vậy đối với bất cứ ai. Đôi khi nàng còn đề nghị gắn thêm quạt mái, sắm thêm bình nước trà để cải thiện đời sống của nhân viên nữa kìa. Hồi dịp Tết, trong bữa tiệc tất niên, Đào cương quyết đãi anh em rượu cỏ nhát thứ thiệt, thứ nhập cản thay vì rượu nội hóa. Hiển đi tới đi lui, giả bộ đến gần bàn của Đào. Nàng im lặng, mở hộc tủ này, đóng tủ bên kia với đôi môi mím chặt. Rồi nàng quăng cây viết nguyên tử vào sọt rác, đứng dậy, vỗ trán, lục lạo trong cái xác. Chàng hỏi nhanh để gây cảm tình với người đẹp, hầu vớt vát chút hy vọng. Cô muốn mua swing gum? Đào trợn mắt nói gắt. Thôi, mặc tôi, lu bù đầu óc rồi. Như con mèo ướt, Hiển trở về bàn làm việc. Tâm trí chàng mãi bận rộn vì viễn tượng đen tối của ngày mai. 500 đồng chớ đâu phải ít, đó là tiền thuê gác trọ, đó là tiền hút thuốc suốt một tháng. Chàng thấy uể oải, máu chảy bớt hăng mất phân nửa số hồng huyết cầu. Mượn tiền ai bây giờ? Mượn thì được, nhưng làm sao trả lại? Chàng tủi thân, sực nhớ đến mấy gói thuốc thơm ngoại hóa mắc tiền hơn thuốc nội hóa có 10 đồng, tức là 1/50 của số tiền trả thiếu, nhưng chàng không dám mua. Chàng nhớ đến một đoạn tiểu thuyết lãng mạn nào, trong đó nhân vật nọ cứ đến tiệm giả bộ mua đồ. Tình nhân của nhân vật luôn luôn thối tiền dư, cố ý như thế để giúp đỡ chàng trai nghèo túng. Hoàn cảnh của Hiển trái ngược lại. Người đẹp đành tàn nhẫn lợi dụng sự dễ dãi của chàng, lợi dụng nghi thức xã giao để truất 500 đồng bạc. Đằng kia, Đào đưa hai tay bóp trán, chép miệng. Đồng hồ gõ thông thả 12 tiếng, giờ tan sở. Nãy giờ, Đào ngồi yên chờ đợi giờ tan sở. Suốt buổi sáng nay, nàng thắc mắc về số tiền 500 đồng đã phát lầm cho nhân viên hồi chiều hôm qua. Sau khi kiểm tra số tiền trong tủ, nàng thấy thiếu 500 đồng. Nàng trách mình đã lơ đễnh, đếm tiền bỏ vào bao thơ quá nhanh nên mới xảy ra sự thiệt thòi ấy. Đầu đuôi cũng tại tên Hiển nói câu chuyện ái tình, chuyện luật thừa trừ. Nàng chú ý theo dõi bộ tịch từng nhân viên, ai nấy đều bình tĩnh, riêng anh chàng tên Hiển lại lúng túng. Nàng quả quyết. Gà đẻ gà cục tác, ác đẻ ác la, và kẻ sát nhân luôn luôn trở lại nơi hắn gây án mạng để dò xét phản ứng của nạn nhân. Hiển trở lại bàn làm việc của nàng vì hắn bị lương tâm cắn rứt. Hắn giả bộ đóng kịch nịnh đầm, tình nguyện đi mua swing gum cho nàng. Đáng ghét quá. Nhưng làm sao cho Hiển tự thú nhận? Đứng về nguyên tắc, Hiển chỉ ký nhận có 1.000 đồng chớ đâu phải 1.500 đồng mà nàng Hồng đòi lại. Nếu Hiển có lương tâm, có thiện chí thì anh ta đã tri hô lên, hoàn cho nàng số tiền thừa ấy ngay từ lúc mới vào sở. Mình nên tạo hoàn cảnh thuận tiện để cho Hiển bạo dạn thú nhận. Nghĩ vậy, nàng đứng trước mặt thềm. Đúng như sự dự đoán của nàng, Hiển cũng giả bộ dừng lại, lẫn lộn trong đám người chen chúc ngoài đường cái. Đào cười giòn, đến gần Hiển. Anh Hiển! Hiển giật mình, đôi mắt sáng rực. Đào tin rằng cá đã cắn câu. Nàng nói trong hơi thở, em muốn mời anh đi ăn cơm trưa. Hiển há miệng, sững sờ khi nghe tiếng em quá dịu ngọt ấy. Chàng tưởng là người đẹp toàn thú nhận sơ suất và xin lỗi chàng về vấn đề cái bao thơ chiều hôm qua. Nhưng nàng nói tiếp, đi với em đi. Em để chiếc xe hơi lại đây kẻo thiên hạ dị nghị. Chúng mình đi taxi vô Phú Lâm, quán cá trê nướng. Hiển và Đào liếc nhau. Trưa ở Phú Lâm rất vắng vẻ, nhất định trong quán sẽ chỉ có hai người khách này. Hiển ngồi xuôi tay, ra vẻ con nhà đứng đắn, mắt nhìn vào tấm kính chiếu hậu. Đào nghĩ thầm, hắn bắt đầu sợ như chim cú sợ ánh sáng, nhất định hắn lãnh dư 500 đồng rồi. Nàng cười tủm tỉm. Hiển bắt đầu vững bụng, thử xác định một thái độ. Trên xe mình tỏ ra đứng đắn, chắc là vì quá yêu mình nên nàng muốn thông cảm riêng. Xe chạy đến chợ lớn cũ, rồi chạy đến chợ lớn mới, cả hai cùng cười, theo dõi giấc mộng riêng và bố trí kế hoạch riêng. Đến quán cá trê, Đào nói, tiền đây bác tài. Nàng xuống trước, đứng chờ Hiển. May quá, trong quán chẳng có ai vì khách thường đến đây vào lúc trời vừa sụp tối. Chủ quán cá trê hơi ngỡ ngàng. Đào và Hiển đều hiểu, chủ quán xem họ như đôi tình nhân vụng trộm. Hai người lựa chiếc bàn gần mé trước. Gió thổi hiu hiu, mấy cây bần lạc lõng đứng dầm chân trên bãi bùn quá ẩm thấp. Chủ quán trình tấm thực đơn, Đào làm bài toán nhẩm. Nếu Hiển tốt bụng, hắn hoàn lại 500 đồng. mình xuất chừng 150 đồng cũng tạm đỡ khổ. Nàng nói to, cố ý dò xét tâm ý Hiển. À, ông chủ cho đậu cá lóc, chạo tôm, một món mặn, thí dụ như thịt kho. Chủ quán vâng dạ rồi hỏi, dạ cô uống chi, ông uống chi? Hiển nói nhanh, tôi nước cam hoặc trà đá. Đào nũng nịu, cho ổng rượu Martin soda, tôi nước cam. Thức ăn đã dọn ra, Hiển nâng ly rượu, Đào thúc hối. Anh uống cho say đi mà, lát nữa em nói chuyện này anh nghe. Rồi suốt buổi ăn, Đào nói chuyện liên miên cho rủng chí anh hùng. Lần hồi nàng kể qua giai thoại ăn trộm ở xứ quê, chuyện đứa nữ tỳ trong cung điện vua Lê đã trót ăn cắp con mèo bằng vàng, lại còn chuyện đứa bé tham ăn thọc tay vào lọ kẹo rút ra không được. Hiển nói từng chập, cô nói lại khiến tôi nhớ hồi còn đi học trường làng, hồi mới biết đọc. Buồn quá, hồi đó tôi khờ khạo chưa biết yêu nên bị đời bạc đãi. Đào sửng sốt. Trong một thoáng nàng thấy trong tia mắt của Hiển lóe ra thứ ánh sáng khó hiểu, thứ ánh sáng của kẻ vừa yêu. Dường như Hiển đang xúc động chứ không hối hận. Chàng ta xúc động vì vui sướng, vì đang mơ một thiên đường rất xa nhưng rất gần. Nàng cau mày, anh nói lạ quá, còn bây giờ ai bạc đãi anh? Có người bạc đãi tôi, người đó... Nàng cướp lời Hiển, người đó là ai? Hiển sực nhớ đến 500 đồng mà người đẹp đã vô tình xếp thiếu, dịp mai để chàng gửi lại. Người đó là cô, từ hồi chiều hôm qua rồi suốt đêm thao thức vì sự vô tình ác hại của cô, chắc cô đã biết. Gương mặt Đào trở nên lạnh như tiền. Thôi rồi, Hiển đâu có lãnh trội 500 như nàng tưởng, chàng trách móc nàng điều gì? Nàng thở dài, nhất định số tiền ấy lọt vào bao thơ của kẻ khác rồi. Uổng quá, tiền taxi hồi nãy 25 đồng, buổi cơm này cũng trên 150 đồng, tổng cộng non 200, còn tiền chuyến xe về. Nàng định về một mình, chiếc đồng hồ trên cùm tay của nàng chỉ 1:45. Chủ quán đưa phiếu ghi rõ 168 đồng. Nàng chép miệng, đã tốn tiền lại còn có thể bị rầy vì trễ. Nếu mình móc lại 500 đồng của tên Hiển này thì khi bị cha mẹ rầy, mình có lý do chạy chữa và đề nghị cha mình khiển trách hắn. Điều này rủi thiên hạ đồn đãi, đã mất tiền, mất thời giờ, mất luôn danh giá mẹ cha. Nàng mở sắt lấy ghim 1.000 đồng mà nàng đem theo hồi nãy để trả. Nàng trố mắt toan nói to, à, lạ thật, nàng cười giòn. Thay vì một ghim 10 tấm giấy xăng thì nó là một ghim 10 tấm giấy 2 xăng. Nàng từ từ mở cây kim gút, trao cho chủ quán một tấm rồi đếm kỹ. Rõ ràng còn lại 9 tấm, mỗi tấm 2 xăng. Nhưng tại sao nàng mất 500 mà bây giờ còn dư đến 1.000? Dễ hiểu quá, chiều hôm qua chắc chắn nàng quên nên cái bao thơ của tên Hiển hụt mất 500. Hèn chi hắn rầu, hắn thao thức từ chiều hôm qua, rồi mới đây hắn lại than bị đời bạc đãi. Đào đứng dậy, thích thú với con số, mình mất 500, hắn thiếu 500, 1.000 đó là đây. Trong phút giây, nàng toan nói sự thật cho tên Hiển đỡ buồn, nhưng trông hắn đần độn quá, kẻ si tình thường đần độn. Nàng đứng dậy, ra đến đường cái, hắn lủi thủi theo sau. Nàng thử hình dung cái cảnh tương lai khi tên Hiển trở thành chồng của nàng. Hắn sẽ là rể của ông chủ, hãng của cha nàng sẽ phá sản gấp mà nàng không sao cứu vãn nổi, mặc dầu cái luật thừa trừ bù trừ về ái tình của hắn dường như hữu lý. Nàng giãy tay gọi xe taxi, mở cửa rồi lên ngồi một mình. Nàng đóng cửa lại một cái ầm. Hắn đứng ngơ ngác như con chim bị đạn mà chưa rõ vết thương trúng ngay nơi nào. Nàng mở sắt trao cho hắn 50 đồng, 1/10 số tiền mà hắn đã mất. Anh về sau nhớ về bằng xe taxi, kẻo trễ giờ làm việc của ba tôi. Hiển cúi đầu, hiểu đó là câu nói ít khách sáo nhất, thiệt tình nhất của người đẹp từ hồi chàng biết mặt nàng cho đến giờ phút này. Bữa tiệc cờ tây. Cả bọn người đang tụ họp trước sân nhà Hai Mẹo để dự bữa tiệc cờ tây, tức bữa nhậu với thịt cầy, song người ta tránh không muốn kêu đích danh. Sau những ngày ăn cá lóc, thịt rùa, thịt vịt, mắm kho, ai nấy muốn tạo cơ hội để gặp nhau, giết thời giờ. Bây giờ là mùa mưa nhưng may thay, sáng hôm ấy trời nắng ráo, người này lo cắt xả, cắt nhỏ, kẻ nọ lui cui nạo dừa. Một bọn khác bơi xuồng ra xóm giàm để mua tương, ớt, củ hành, tỏi, bún tàu, ngũ vị hương. Hai mẹo chạy tới chạy lui lăn xăng, nói thào thào bất tuyệt. Tôi làm đầu bếp bữa nay, bà con ăn một trận mê tơi. Con này thuộc loại chó vàng có đốm trắng, thiệt đúng lúc, theo lời dạy của ông thần nông. Trời mưa chó trắng, trời nắng chó vàng, mưa nắng rộn ràng, trắng vàng nít ráo. Bà con hãy ra sức, tôi còn dự trữ tới 4 lít rượu. Mỗi người tiếp một tay, ở đây không thằng cha nào được quyền ở không. Từ phía nhà bếp, vợ hai mẹo bước ra cằn nhằn. Khổ quá, tôi đốt nhà bây giờ, thà là mấy người bắt heo, bắt gà mà ăn, tôi không tiếc. Nếu tiếc, tôi là con chó. Chó là giống vật giữ nhà, ai đành ăn thịt nó. Xứ này bộ hết món ăn rồi sao? Muốn nấu nướng thì mua nồi chén, trả, trách riêng. Hai mẹ ông vừa nói vừa cười. Vợ tôi sợ mùi thịt chó dính vô nồi, chén, lát nữa ăn xong, mình rửa chén bằng xà bông. Người vợ bèn đội nón. Tôi đi chỗ khác, làm gì thì làm. Tôi đâu phải hẹp lượng, chó ăn cả đồ dơ dái mà mấy người không ngán. Hai mẹo không chịu thua. Thì con cá lóc, cá trê, cá tra cũng đớp món dơ dái trong rạch, trong đìa. Còn rau cải thì cũng bón phân và tưới bằng nước tiểu. Tại sao mình ăn? Tôi nói rõ cho mình biết. Hôm nay bà con xúm nhau tới nhà mình cho vui vậy thôi. Thật ra chẳng ai chết đói như mình tưởng. Họ có nhà cửa, có heo gà, thiếu gì nhưng họ nể bụng tôi. Giờ hai mẹo lần lần đã khuất dạng phía đầu đường. Tôi cảm thấy nhột nhạt, ra sân tìm công việc nhẹ nhàng và thích hợp nhất để giúp với anh em. Mong sao cho buổi tiệc chấm dứt càng sớm càng hay. Tôi e ngại vì buổi tiệc này mà vợ chồng hai mẹo gây gổ nhau đến đánh lộn không chừng sau khi anh em ra về. Nhưng làm cách nào bây giờ? Anh hai mẹo đã bắt con chó, bỏ vô cái bao bố rồi nhận nước. Anh ta nhìn tôi, kinh nghiệm nhà nghề mà. Làm điều này thịt nó mềm mại, ngọt ngào hơn là mình làm theo lối đập đầu thường lệ. Tôi lắc đầu, mặt nước sôi ùng ục nổi sóng. Hai mẹo xăng quần nhảy theo cái bao, dùng khúc cây to mà đè xuống. Tôi đáp, ghê quá, hẹn dịp khác. Hai mẹo sửng sốt, bậy nè, hôm nay có thầy tham dự bữa tiệc mới vui, thịt chó ăn mát lắm, kỵ ban, trái giống. Nghe đồn rằng thịt chó dính vào kẹt răng suốt đôi ba ngày, vẫn giữ mùi thơm. Mình ăn để chứng tỏ mình là người giàu có, tôi nấu thịt chó theo kiểu thịt bò bảy món. Nhưng ngồi lóng nhóng hoài buồn quá, tôi chẳng tiếp tay với bà con được, lát nữa nhảy vô mâm mà ăn coi hơi kỳ. Hai mẹo không quên đè khúc cây xuống nước lúc nói với tôi. Được rồi, tôi thay mặt anh em giao phó cho thầy một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chuyện gì? Nhờ thầy tới nhà cô ba bé mời cổ tới đây ăn, bằng không thì... Tôi sửng sốt. Câu nói đùa ấy sẽ thấu tai ba bé. Cô ta là vợ bé của cai tổng bồi, một kẻ thét ra lửa, thời Pháp thuộc. Thầy cai tổng ở ngoài chợ Gò Quao với bà vợ lớn. Thỉnh thoảng ông ta tới thăm bà nhỏ luôn dịp thăm đám tá điền để trừng trị, cảnh cáo những phần tử cứng đầu cứng cổ. Hai mẹo tiếp. Bằng không thì mời cho được thằng Khị. Nó làm biến lắm nhưng nó dễ thương. Thầy nhớ nài nỉ ỉ ôi kẻo nó từ chối. Cái thằng gì mà không tắm rửa, tóc tai rối nùi, ngủ li bì suốt ngày. Chừng này nằm liệt ở đẳng. Thầy nhớ xin phép cô ba bé kẻo thằng Khị ra đi mà quên cho chủ nó hay. Tụi tôi mong đợi lắm lắm. Dịp mai để tôi rời nhà hai mẹo, tôi xuống xuồng bơi nhanh về phía nhà cô ba bé. Chập sau tôi vào cổng, chó sủa vang rần. Tôi đứng lóng nhóng, nói vọng vào. Khị ơi, đuổi chó cho tao vô. Từ phía lẫm lúa, tiếng thằng Khị vang lên. Cứ vô, chó này sủa bậy bạ vậy thôi. Tụi nó hiền lắm, cô ba bữa nay đi vắng. Khị nạt to vài tiếng, bầy chó ngừ ngừ, thối lui nhe răng. Tôi cương quyết bước vào sân. Đúng như lời hai mẹo tiên đoán, thằng Khị đang nằm sấp trên giường mà hút thuốc, kiểu nằm của mấy cậu đồ dài lưng tốn giải. Cái mùng vẫn còn buông lòng thòng. Tôi nhắc nhở, cuốn mùng cho mau, hai mẹo mời ăn thịt chó. Thằng Khị cười khẽ, nãy giờ tôi muốn nói trước nhưng làm biến quá. Nhưng thầy nhắc tới tôi đành trả lời. Tôi muốn hỏi thầy điều này nhưng e mất công thầy trả lời. Mày cứ hỏi. Chó ưa sủa mấy người ăn thịt chó phải không? Tôi đáp gọn. Ừ, ngồi dậy cho mau. Thằng Khị nhướng mắt. Hễ đi là đi, tôi sẵn sàng. Đâu cần gì thay quần áo, rửa mặt. lát nữa mình hãy đi, bây giờ lại đặng e còn sớm mất công chờ đợi. Thiên hạ làm sẵn cho mày ăn mà mày sợ mất công chờ đợi, tệ quá vậy. Nói thật với thầy, tôi ở mướn cho cô ba giữ lẫm lúa, mùa này lúa trong lẫm hết sạch, chỉ còn mấy con chuột chạy rọt rẹt vậy thôi. Nhiều bữa tôi không thèm nấu cơm. Nếu đói bụng mày làm sao? Tôi lục cơm nguội của cô ba, có thì ăn, không thì thôi. Vả lại tôi tránh mặt cổ, cổ chê tôi ăn ở dơ dái. Thằng Khỉ dụi mắt ngáp dài. Mình đi được chưa? Dường như cô ba về kìa. Cổ đánh bài tứ sắc suốt đêm đằng xóm, gặp mặt cổ mất công xin phép đi chơi. Buổi tiệc cờ tây đã tàn, bạn bè lần lượt rút lui, hai mẹo uống rượu ngà ngà, dây qua hỏi thằng Khỉ. Hồi nãy mày uống nhiều không? Uống lai rai, làm biến về nhà quá, vả lại lẫm lúa đâu phải nhà cửa gì của tôi. Tôi được dịp ngắm nghía thằng Khỉ, nó đã hơn 20 tuổi, trông cũng khá bảnh trai, ngực tròn, bắp tay nổi con chuột, biểu hiện sức mạnh tràn trề. Tôi nói, lớn rồi, mày nên tập tánh, học nghề làm ruộng, làm rẫy hoặc mua bán, chẳng lẽ ở mướn suốt đời. Mai chiều, nếu ông cai tổng bồi chê mày, mày chỉ còn cách thục tim bức mà ăn. Thằng Khỉ nằm xuống bộ dáng, lim dim đôi mắt, tôi nói to, mày biết thục tim bức là làm sao không? Mày chê mặt tao hả? Dạ, con đâu dám. Tim bức là gì? Mày giả bộ hoài. Đó là thứ cỏ mọc theo mé sông. Trong ruột có tim. Nếu dùng chiếc đũa mà thục thì tim ấy lòi ra. Tiệm thuốc bắc mua tim ấy về làm thuốc. Xưa kia, ông bà mình dùng loại tim đó mà thắp đèn dầu cá, gọi là cái bất đèn. Thằng Khỉ ngáp dài. Bất đèn mà kêu là bức. Lộn xộn quá. Xóm mình thiên hạ xài đèn dầu lửa từ lâu rồi. Bởi vậy tôi rầu rĩ chưa biết làm gì, nhưng rồi việc gì cũng chán. Rốt cuộc ai cũng chết như ai. Vì uống rượu hơi nhiều, hai mẹo chợt nhớ đến một nhu cầu khác của lẽ sống ngoài nhu cầu ăn thịt chó. Từ lâu, hai mẹo trộm nhớ thầm thương cô ba bé. Cô ba mới hơn 20 tuổi, thuộc vào hàng gái quê nhan sắc. Hai mẹo nghĩ phận mình như rau muống, làm sao dám sánh cùng hoa sen. Dục vọng ấy từ lâu bị dồn ép nên bây giờ bắt đầu xì ra. Khỉ à, tao tìm cho mày một nghề, nghề này khỏe khoắn, chắc hợp với sự ao ước của mày. Dạ, nghề gì vậy chú hai? Mày lại gần, tao nói nhỏ cho mà nghe. Nghề làm chồng bé của cô ba bé. Ông tổng bồi làm chồng lớn, lúc ổng vắng mặt, mày làm chồng bé để nhờ tấm thân. Mặt thằng Khỉ đỏ ứng. Nó liên tưởng đến những giây phút ấm áp trong cuộc đời làm tôi tớ cho cô ba. Nào lúc cô ba vào phòng tắm rồi nói vói ra nhờ nó đem cục xà bông thơm. Nào những buổi trưa oi bức, cô ba gọi nó bẻ dừa xiêm. Nó chặt dừa dâng cho cô ba, ngón tay nó chạm nhẹ vào bàn tay cô ba hàng chục lần. Lại còn có những đêm thanh vắng, mưa rơi lất phất. Nó nhớ kỹ phen đó, cô ba bé đích thân đến lẫm lúa, lúc nửa đêm gà gái ó o, mang theo một cái mền, thứ mền lông cừu. Cô nói, mền cũ của ông cai tổng giặt ra, em đắp cho ấm. Chừng nào ổng trở về, em trả lại cũng không muộn. Nếu cần em giữ luôn, tuy cũ, nhưng nó còn mới và ấm áp lắm. Nghe qua ý kiến hai mẹo, thằng Khỉ muốn mỉm cười. Thôi đừng nói bậy, tôi làm biếng lắm. Nói chuyện hoài nghe phát mệt, để tôi về. 2-3 ngày sau, tôi lại tới nhà hai mẹo để dàn xếp chuyện bất hòa trong gia đình anh. Đêm đó chị hai nóng nảy cằn nhằn chồng. Ăn thì ăn cho hết, bộ thịt chó ngon lắm hả? Tôi nói xen vào, thưa chị, bữa hổm anh em ăn hết rồi, đâu còn miếng nào. Chị hai mẹo gọi tôi vào bếp, nói liên tiếp. Cái gì đây? Thịt chó, sườn chó chứ đâu phải sườn heo mà ổng muối rồi phơi khô. Ông nói ổng để dành làm cơm sườn ăn cho vui. Chiều nay ảnh ăn hết mà, xin chị bớt giận. Ngày mai ngày mốt ảnh ăn cá ăn thịt. Chị hai mẹo quát to. Ngày mai ngày mốt ổng ăn thịt chó nữa mới giận chứ. Nè, cái gì đây? Tôi phát tức cười. Chị hai chỉ cho tôi xem một cái nồi to, dở nắp dung ra. Tôi muốn chạy trốn vì thức ăn nhuộm đầy vẻ hăm dọa. Một cái đầu chó đang nhe răng, lưỡi chó cứng đơ như miếng cao su mỏng. Đầu chó nằm nghiêng như gối lên mớ măng tre sắc lát mỏng, nổi lềnh bềnh. Hai mẹo ra ngoài sân làm dấu hiệu. Ra ngoài sân, coi cái gì nè? Chị hai nói. Đi cho khuất mắt tôi. Đi luôn sáng đêm nay đi. Ở nhà,
tôi đổ nồi đầu chó hầm măng này xuống sông.
Trong bóng đêm lờ mờ, tôi thấy một bóng người chạy nhanh, len lỏi trong vườn cao, cách xa chừng vài mươi thước. Dân trong xóm tri hô lên, đánh thùng thiết:
ăn trộm, nó đó.
Chúng tôi chạy ra phía sau ruộng để chặn đón kẻ bất lương. Hồi lâu, khi đến rình tại góc vườn, chúng tôi nói với nhau: mình về, chắc thiên hạ la ó bậy bạ. Họ nghi ngờ tên đi đêm nào đó. Nếu quả thật hắn là ăn trộm, thì nãy giờ họ đốt đuốc rượt theo. Tôi vừa đứng dậy, chợt thấy một bóng người hơi quen đứng sau góc cao. Tôi hỏi:
thằng Khị, phải mày đó không?
Bóng đen cứ cắm đầu phóng tới, chúng tôi rượt theo tri hô:
Khị, dừng lại! Tụi tao bắt mày làm gì? Đừng sợ!
Bóng ấy cứ chạy miết, rồi sụp xuống, té sấp. Nhờ vậy chúng tôi đuổi theo kịp. Rõ ràng là thằng Khị. Nó rên xiết:
sụp lỗ trâu, đau thấu trời!
Hai mẹo nói: chuyện gì dữ vậy? Mày ăn trộm hả? Thằng Khị thở hổn hển:
tôi ăn trộm làm gì? Để tôi tự tử!
Nhưng tại sao mày chạy? Đừng dại dột tự tử! Hai mẹo nói thêm: tao hứa sẽ bảo đảm che chở cho mày. Tại sao lối xóm đánh thùng thiết du quan như vậy? Tao dẫn mày về nhà cô ba bé chịu không? Nếu thiên hạ du quan, tao nói hồi chiều tới giờ mày nhậu thịt chó ở nhà tao.
Thằng Khị khóc òa lên: đừng nhắc chuyện đó, xấu hổ lắm, đầu đuôi như vậy.
Dưới trăng lờ mờ, thằng Khị vừa hỉ mũi vừa mỉm cười kể lại biến cố vừa xảy ra trong đời nó. Đại khái, sau khi ăn thịt chó ở nhà hai mẹo, nó về lẫm lúa, ngủ một giấc cho tới chiều, tới tối. Chừng thức dậy, nó thấy một ngọn đèn cầy cắm trên đầu giường. Nó la quảng:
ma trời!
Tức thì, một bóng dáng mát mẻ xuất hiện, nói khẽ: cô đây, đừng nói lớn. Thằng Khị mới nhận ra, cô bé đứng gần giường, săn sóc nó. Cô sờ tay lên trán nó, rồi nói khẽ: em hơi cảm mạo. Cô nấu cháo nóng cho em ăn đây. Em đau bệnh gì? Tại sao đau? Nó lồm cồm ngồi dậy, ráng húp tô cháo nóng để làm vừa lòng người đẹp. Nó nhớ tới lời thách đố trong buổi tiệc thịt chó, nên tìm cách làm chồng bé của cô ba bé để nhờ tấm thân. Cô ba bé nói tiếp: lát khuya em lên nhà trên mà ngủ. Đừng ngủ trong lẫm lúa, độc lắm. Nó tuân lời. Vài phút sau, nó gõ cửa phòng. Cô ba bé nằm sẵn chờ đợi. Chừng thấy mặt nó, cô ngồi dậy:
à, bớt đau rồi hả em?
Em chịu khó ra ngoài, vô phòng bên kia, em biết chứ. Em cứ mở tủ lấy bộ quần áo lụa lèo của ông cai tổng, mặc vào cho sạch sẽ, cho giống ổng, kẻo... Thằng Khị bước ra. Cô ba bé đóng cửa lại một cái rầm. Thằng Khị hoảng sợ, chẳng hiểu cô ba lại có thái độ khó hiểu, muốn xua đuổi nó. Mưu kế gì đây chăng? Phía dưới sân chó sủa vang rân, nó nghĩ thầm: chắc là ông cai tổng bồi vô đây thăm cô ba. Không lẽ chó sủa vì thù ghét, vì đánh hơi mớ thịt chó nằm trong bao tử mình? Nó nghe tiếng động đậy trong phòng cô ba. Cánh cửa phòng dường như động đậy, ổ khóa xao động. Và khi cửa vừa hé, nó cắm đầu chạy, chạy miết, mang theo hình ảnh một cô ba lạ lùng, ăn mặc nửa kín nửa hở. Nghe xong câu chuyện tâm tình của thằng Khị, tôi và hai mẹo cười ngất. Hai mẹo nói:
mày công nhận thịt chó là đại bổ chưa?
Thằng Khị cằn nhằn: mệt gần chết. Hồi sáng bà con xúi giục tôi nên siêng năng, bớt tánh lười biếng. Tới tối làm việc mạnh bạo, dè đâu. Hai mẹo nói to:
dè đâu mày vẫn giữ tật lười biếng, lười biếng gấp 10 lúc trước. Trời, chú nói sao lạ vậy? Cô ba bé ngỏ lời, tôi sốt sắng đến phòng, về đâu?
Hai mẹo bèn giải thích dài dòng. Trong phút giây mơ màng, anh ta ao ước được sống trong hoàn cảnh sung sướng như tiên của thằng Khị. Muốn yêu ai, mày đừng lười biếng. Mày nên siêng năng, nghĩa là chờ đợi cho tốn hao thời giờ. Cô ba bé là người đứng đắn, đâu phải mới ăn thịt chó, uống rượu rồi mang bệnh như mày. Thằng Khị vẫn chưa hiểu. Cổ là người phàm tục, có chồng rồi mà còn... cổ cũng chó như tôi vậy. Đời bây giờ ai tốt hơn ai? Nhưng mớ thịt chó trong bụng của cô ba đã tiêu hóa, trở thành thứ mùi vị mát mẻ, bổ khỏe, mơ màng. Mày biết không, cổ mến mày từ 4-5 tháng, từ 1-2 năm. Cổ siêng năng chờ đợi lúc mày ăn thịt chó. Còn mày, mày tệ quá, nóng nảy quá, lười biếng quá.
phải chi chờ đợi vài ba ngày hoặc ít nhất là vài 30 phút nữa, tại sao chạy trốn như thằng ăn trộm? Về đằng lẫm lúa mà ngủ, rồi chuyện đâu sẽ vào đó. Tháng sau, thằng khỉ ăn mặc bảnh bao, thỉnh thoảng đi dạo xóm, mời bà con đến lẫm lúa để ăn thịt chó cho vui. Nó ăn nói tự nhiên, tỏ vẻ ta đây có oai quyền không kém cai tổng Bồi. Bầy chó giữ nhà của ông cai tổng Bồi lần lần bị nhốt vô bao, nhận nước bởi bàn tay ác nghiệt và khéo léo của hai mẹo. Lúc ai nấy ăn uống dưới sân thì cô ba bé đứng trên lầu cười mủm mỉm, e thẹn. Thằng khỉ ngạo mạn vô cùng. Ngay những ngày ông cai tổng Bồi có mặt, nó vẫn tổ chức ăn thịt chó tại lẫm lúa, mời ông cai tổng cùng ăn. Bấy giờ gặp mặt thằng khỉ, chẳng còn ai dám chê nó là lười biếng hết.